Mời toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay có một cái nhân duyên Phật sự, mình là sang Úc, và từ cái lời mời đáp lại cái lời mong mỏi của quý Phật tử ở đạo tràng Hậu Đàm, cho nên chiều nay chúng ta có buổi sinh hoạt Phật pháp. Buổi sinh hoạt hôm nay là ngày 29, mai 30, mốt mùng 1 tháng 11, là ngày giỗ, ngày kỷ niệm nhập Niết Bàn của Sơ Tổ Trúc Lâm. Cho nên hôm nay là 29 rồi, thì cũng trong cái không khí chuẩn bị ngày lễ, nghĩ nhớ tới Ngài. Thì chúng ta là con cháu của Thiền Tông Việt Nam, mà Sơ Tổ là người khai sáng. Thì theo cái lý, thì khi nào chúng ta trở lại cái chân tâm của mình là lúc mình đang theo Tổ, đang gặp Tổ. Và cái ngày mà tưởng niệm về Ngài, thì cái ngày này nếu ai đó quên quay lại để nhận Tổ, thì có cái cơ hội nhắc để mình nhớ. Còn ai mà hàng ngày thường biết sống để luôn luôn gặp Tổ đó, thì hôm nay chúng ta thấy Tổ hiện hiện càng rõ ràng hơn. Thì ở trong cái tinh thần đó, cho nên cái buổi nói chuyện hôm nay, quý thầy nói một cái bài học có thể nói là ngắn gọn hết sức, nhưng mà cũng là trọng tâm hết sức của chư Thiền Tổ của Thiền Pháp Trúc Lâm Việt Nam, và gần nhất là những gì Sư Ông Trúc Lâm muốn trao truyền lại cho chúng ta. Cho nên khi nhắc đến Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam, cái điều ít nhất mà phải nhắc đến, không được thiếu, vì thử nghĩ là cái gì? Ít nhất, tối thiểu nhất, có thể nói rằng là cỡ 3 tiếng thôi, 3 từ thôi. Dạ, thì cũng đúng rồi. Nhưng Phạm Quang Tự Kỳ nó có 4 chữ, có 3 chữ thôi. Cái từ này ở Việt Nam thì quý vị sẽ rành hơn. Tức là Phật Tài Tâm. Đây là một cái danh từ được đúc kết lại. Cái cốt tủy của Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam là Phạm Quang Từ Kỳ Bổn Phận Sự Bất Tùng Tha Đắc. Rồi từ đó các nhà nghiên cứu, kể cả Phật tử, kể cả dân gian, đúc kết lại một cái từ nó gần, dễ nhớ. Đó là quý vị gọi là Phật Tài Tâm. Có nghĩa là khi nào quý vị nhớ rằng là chúng ta tu thiền Việt Nam, nhớ tới chư Thiền Tổ Trúc Lâm, nhớ tới Sư Ông Trúc Lâm, là không tìm Phật bên ngoài tâm. Mà định nghĩa sư ông hay dạy chúng ta là ngồi tâm tìm Phật thì sao? Là không phải đạo Phật. Vì vậy trong cái ngày gần đến ngày kỷ niệm giỗ Sơ Tổ, quý thầy có duyên gặp đạo tràng sẽ nói thẳng cái trọng tâm của Thiền Pháp Trúc Lâm. Đó là Phật Tài Tâm. Mà ở đây quý thầy giới hạn nó ít ít lại để quý vị thấy nó dễ chịu. không quý vị nói thầy cao quá, cho nên giới hạn lại đó là tin tâm mình là Phật. Tại vì Phật tại tâm nó có mấy chân lý. Đầu tiên là mình dám tin, dám tu, dám ngộ, dám thệ nhập, dám phát huy, rồi mới đến viên thành. Thì quý thầy nghĩ thời gian ít, quý thầy chỉ giới hạn ngay chỗ là tin tâm mình là Phật. Quý vị nghe nó có ít quá không? Có thấp không? Ngày xưa vô thì về tường chiếu á, thì nghe sư ông dạy, sư ông nói tôi nuôi mấy chú 3 năm tu học, tôi mong mấy chú dám tin tâm mình là Phật, dám tin đời này mình có thể tu hành ngộ được tâm Phật. Hồi đó mình nói ủa sao sư ông ra cái tiêu chí nó thấp quá, ít quá. Nhưng mà tu một thời gian phải 20-30 năm mới thấy đó là một tiêu chí không phải thấp, không phải cao, mà là một tiêu chí không dễ để chúng ta tin tâm mình là Phật một cách dứt khoát, mạnh mẽ, rõ ràng, chuyên sâu. Thì từ từ đi vào bài chúng ta sẽ thấy lý do nói tâm mình là Phật thì phải biết cái xuất phát từ đâu. Đầu tiên đó là chúng ta nhớ công chỉ của thiền phái Trúc Lâm. Nói một cách ngắn gọn mà các nhà nghiên cứu và mọi người thường nói đó là Phật tài tâm. Còn nói một cách đầy đủ á, đó là phản quan tự kỷ. Thì tự kỷ này á phải là cái thật, chứ còn cái giả phản quan chi. Cho nên tự kỷ là đích đến, mà phản quan là cái cách để trở về. Thì cái tự kỷ này mà thật nó chỉ có Phật tâm mà thôi, ngoài ra không có gì là thật hết. Bởi vì sao vậy? Những cái gì mà quý vị có thể quên được, buông được, thì ngày mai kia nó sẽ chia tay mình đi, cho nên nó đâu thiệt được. Nhưng mà khi buông hết rồi á, không còn gì mà không mê á, thì cái đó nó thật, tại vì nó không có mất đi đâu. Cho nên sơ tổ Trúc Lâm nói rằng là buông xuống là buông hết á. Còn cái vô tướng hiện tiền, cái đó ngài nói chính là nó đó, chính là cái ấy. Cho nên nói cách đầy đủ là tâm chỉ của thiền phái Trúc Lâm Việt Nam là phản quan tự kỷ, trực ngộ bản tâm. Tại vì bản tâm là ngộ và không ngộ, chứ không có cái chuyện mà hiểu từ từ. Hiểu từ từ đó trách quốc ra ngoài, nó không có vô được. Thế thì khi nói phản quan tự kỷ là quay lại tâm mình, vậy thì thử hỏi tâm nào là mình? Chúng ta phải soát xét là tâm nào là mình. Bây giờ quý vị đây đã nghe pháp nhiều năm, đã tu học nhiều năm, có lẽ cũng thể gọi là trả bài, tại cái này có thể là với quý vị đó. Quý vị thử cho quý thầy biết là trong mình nó có mấy nhóm tâm. Nếu mấy loại tâm thì nó nhiều quá phải không? Nó mấy nhóm tâm. Tất cả loại tâm nó mới chia ra mấy nhóm. Rồi tâm thật, tâm giả, đúng không? Là nhóm. Có vị nào phát hiện có một nhóm nào khác không? Ở đây là nó giống như kiểu mà mình tới bác sĩ tầm soát bệnh của mình gì đó, vô CT, vô MRI, vô siêu âm, vô kiểu gì đó, vô thử máu, tách phân tích ra coi thì mình có mấy cái dấu vết, thì tâm mình nó cũng vậy. Chúng ta cứ nói rằng tu tâm, Phật tại tâm, nhưng mà mình chưa bao giờ biết mình có mấy cái nhóm. Chân và vọng, có nhóm thứ ba là vô ký, gần đúng, tức là nó có 3 nhóm căn bản. Nhóm thứ nhất là vọng tâm, là cái tâm mà mình mê chân tâm và có loạn động. Nhóm thứ hai là gì? Nếu chúng ta không khéo ngộ thẳng chân tâm thì chúng ta phải hàng phục. Mà cái thói quen của phàm tính á, là có tạo tác, cho nên khi hàng phục thì nó kèm theo tạo tác, đó là gàn đục khơi trong hữu tình. Thì nhóm thứ hai đó là thanh tịnh. Quý vị nhớ sư ông nói thanh tịnh nó vẫn còn cái nghiệp tịnh, chứ không phải là hết nghiệp. Quý vị nhớ không? Vì sao gọi là nhóm đó? Bởi nhóm đó nó chưa ngộ tự thánh. Cho nên cái nhóm là nhóm chuyển biến, chuyển tiếp. Không phải vòng, mà chưa phải chân. Mà nó rơi vào chỗ thanh tịnh, thuần tịnh. Vì sao phải nói nó? Không phải mình bày ra, mà đây là một nhóm tâm mà quý vị không nhận ra, đa phần chúng ta rơi vào nó. Và vào chỗ đó mà không biết ra thì nó khó ra hơn vọng tâm. Ví dụ hôm qua có một vị người Úc đến tham vấn. Thì khi nghe Tâm Hành dạy thì cổ khóc. Và tại vì cổ tu theo cách nào không biết. Mà cổ cứ tập trung hơi thở cho nó thông. Rồi an trú ngay cái thực tại hiện tiền. Mới đầu thì nó an lạc lắm. Nhưng mà cổ tu chuyên và lâu ngày. Thì bắt đầu cổ rơi vô hai trạng thái. Đó là một, nó bị cứng khừ. Thanh tịnh mà nó cứng khừ. Thì nó không phải là linh hoạt thoải mái. Hai là từ nó lởn vởn tư tưởng, nó bất ổn mà không biết phải làm sao. Thì cô hỏi thì quý thầy nói rằng là ban đầu cô theo dõi hơi thở, cô thấy có một cái hiền tiền thanh tịnh. Cái đó nó làm cho cô an và không phiền não. Cô cảm khái và an trú trong đó, được gọi là tu. Thì cái con đường cuối đường đó, cho mình an lạc xong tới cuối đường nó sẽ rẽ vào hai lối. Một là nó cứng khừ mà mình muốn bung ra nó không được. Và hai á, là nó từ vòng tưởng. Bây giờ quý vị đấy là vòng tưởng quý vị con dẹp được nha. Còn tới đó nó từ vòng tưởng là đầu hàng. Là bởi vì trong chỗ thanh tịnh đó á, nó chưa rời cái thức mê. Mà cái thức còn á, thì tới cuối đường nó hiện hình, nó sẽ chia ra hai loại. Một là nó khóa mình lại trong chỗ thủ tịnh. Hai là từ nó động mà chúng ta không thể control, không thể nào cưng chỉnh và điều chỉnh nó được. Thì có thể ví dụ tiếp. Tôi thầy nói rằng là ví dụ mình bị một cái bệnh gì đó. Khi ông bác sĩ ông cho mình uống một cái loại thuốc. Mình uống vô thấy nó khỏe, ngủ ngon, sức khỏe mạnh, như là không bệnh gì hết, thấy hỏi hay quá chừng. Nhưng mà không ngờ cái thuốc đó nó làm cho cơ thể mình không sản sinh cái chất đề kháng, thì nó ngủ yên là nó không sản sinh ra, cho nên bắt buộc phải uống thuốc đó mãi. Mà bỏ nó thì chúng ta không thể khỏe được, chúng ta mệt. Ví dụ quay lại, cô để theo dõi hơi thở và được an lạc hiện tiền, đó là một loại thuốc tệ. Để rồi cô ở trong đó và cô đánh mất cơ hội cho tâm của cô nó được kích hoạt và khai phóng. Có nghĩa là cơ thể mình nó ngủ và nó lầm biếng, nó quên sản sinh ra cái kháng sinh, kháng thể. Và như vậy thì phải uống thuốc đó, không uống nó mệt. Hiện nay cô phải theo hơi thở và thực tại hiện tiền. Nếu không như thế, cô thấy bất ổn. Và tới bây giờ thì cô nhận ra rằng là cái thuốc đó nó đã giết chết cái khả năng sản sinh kháng thể đó. Có nghĩa là cái chân tâm nó bị cái thanh tịnh này đè lún đâu đó. Nó không được hâm nóng, nó không được kích hoạt, nó không được có cơ hội khai phóng. Nói chung là dùng cũng không đúng, nên nó mất cái cơ hội là chạm đến vào nổ tung. Và kết quả cuối đường là căng thức nó bó lại cứng khừ và nó tự vận hành. Nó cho vòng tưởng chạy liên miên mà không kìm được, không chịu được. Đó, thì cái này gọi là mất tự chủ. Từ đó quý vị thấy, nếu chúng ta nghe nói Phật tài tâm cao quá, và muốn tu thanh tịnh đủ rồi, nó sẽ là đi theo vết độ này. Cho nên cái chỗ thanh tịnh này, nếu mà nói theo lý, chưa sáng tánh, chưa chắc chắn là chính kiến, nó vẫn còn sai lệch. Rồi nó đánh mất cơ hội ngộ tâm, nó không đi tới cuối cùng. Cho nên sư ông nói, nếu tới chỗ thanh tịnh này, nó vẫn còn cái nghiệp thanh tịnh, chứ chưa phải là trí, chưa giải thoát. Nói về để chúng ta đừng có trù trong đó. Và cái nhóm tâm thứ ba chính là cái chân tâm. Nó có ba nhóm tâm. Cho nên khi nói Phật tài tâm hay quay lại tâm, chúng ta phải nhớ tâm vòng đồng, tâm thanh tịnh và chân tâm. Khi chúng ta rủ xuống hết từng cùng, tâm vọng động rơi xuống, tâm thanh tịnh bỏ đi, rơi sạch, còn lại là cái không có gì, chỉ có điều là nhúc nhích là nó biết. Quý vị nhớ không phải cái biết này, cái biết là phương tiện để thầy tổ mình sư ông chỉ cho mình nhận ra. Nhưng khi nhận rồi á, đừng lập cái biết. Mà cái biết lúc này là cái gì? Là không có gì mà không mê, nhúc nhích, muốn không biết cũng không được, được gọi là cái biết. Còn nếu mình không có rành á, mình nghe cái biết không khéo nghe, chúng ta sinh ra một cái biết để chúng ta giữ nó, cái tự nhiên nó bận biểu à, nó bận biểu tức là nó hết tự tài rồi. Ví dụ cái tay này mà để dày thì nhúc nhích được thoải mái, cầm cái này hết cứ ngắc à, tự nhiên nó đẻ ra cái biết, nó ôm nó. Bởi vì sư ông dạy cái biết là không còn một danh từ nào khác để chỉ cho chúng ta, thì sư ông phải mượn danh từ. Nhưng mà chúng ta học là phải khéo học khéo nghe để thẩm thấu nhận ra cái biết sư ông dạy là gì nơi chính mình hiện nay. Thì xét xét lại, nếu có một cái biết để giữ thì cái biết với mình là hai, thì không phải muốn sạch hết mà không mê, nhúc nhích thế này này, muốn không biết cũng không được, đó là từ biết mà không cần nói biết. Khi dẹp sạch hết rồi còn lại nó là chân tâm. Cho nên nếu quý vị nghe ai đó mà vằn vèo mình nghe, làm khó mình, nói rằng là chân tâm biết, thì người ta sẽ nói á, biết là vọng giác, không biết là vô ký. Chân tâm nó không thuộc về biết cũng chẳng biết. Cho nên nói cái biết chân tâm là sai, mà biết chân tâm cũng sai. Có người vằn vẹo như vậy. Quý vị trả lời như sao? Mình vội trả lời câu hỏi anh ta là theo đuôi. Cho nên mình cung cấp thêm cái nhiên liệu trong lửa đang đỏ thì nó chỉ có cháy mà thôi. Nó không có lợi gì cho người đó. Thì đơn giản thôi, mình hỏi. Tôi vừa thấy cái miệng anh nói là chân tâm, là cái biết, đúng không? Tôi thấy anh đây nè, chứ không phải thầy tôi, không phải tôi, anh, đúng không? Thế thì theo anh hiểu cái biết là làm sao? Từ loại ra, anh mở miệng kiểu gì nó cũng đặt, nó không trúng. Và anh ơi, cái biết của anh nó không phải là cái biết chân tâm đâu, là sống. Cho nên ở đây nó nằm ở phạm trù của vị nhớ, là chúng ta phải tu chín chắn, sống chín chắn. Và người nào đó mà họ như thế, tức là họ chưa đủ duyên để nhận đúng á, mình chỉ cho anh ta. Cái người hỏi thì mình chỉ, người vằn vèo thì mình hỏi ngược là để chỉ ra. Nhớ là trong đây không có pháp đấu tranh, mà cái phương tiện để họ tự khai ra và chỉ thẳng, họ giật mình là họ nhận ra ngay. Cái giật mình nó nhớ muôn đời. À ra đó. Cho nên khi nói phản quan, tự kỷ, phản quan là xoay lại, nhưng cái tự kỷ phải là Phật tâm, là chân tâm. Và minh chứng ở đấy á, là chư thiền tổ Trúc Lâm đã khẳng định như thế. Thí dụ như sơ tổ, ngài nói, buộc ở trong nhà chẳng phải tìm cha, nhưng khuê bạn nên ta tìm buộc, đến cúc hay chín buộc là ta. Tức là vậy mới hay, Phật ở nơi mình, không phải tìm bên ngoài. Bởi vì quên cái gốc, cho nên mới tìm bên ngoài. Ở giật mình à ra mới biết Phật nơi mình. Nhị Tổ ngài khẳng định là người học Phật trước phải kiên tánh. Vì sao vậy? Vì không kiên tánh nó lạc đường, lạc lối đó. Nó lạc đường á là con chạy lông vòng tìm nhà được. Còn lạc lối á, để hoài không biết nhà đâu. Quý vị biết lạc lối không? Luôn hoài biết nhà đâu rồi lạc lối. Cho nên phải kiên tánh mới có thể về nhà. Không kiên tánh là lạc lối, chạy cả quần vậy đó. Tôi muốn chết, không biết đi đâu. Tam Tổ thì nói sao? Cốc được tính ta nên buộc thực, ngài chi non nước cảnh đường xa. Ví dụ gần nha. Quý vị đi bộ một đoạn dài nắng nóng như thế này. Cái mình đi nói trời lâu tới quá, cái chùa gì mà lên núi nắng muốn chết luôn. Cái xa không? Xa lắm. Tại mình thấy mệt, mỏi, trách móc. Nó xa. Vì sao vậy? Quên chân tâm. Còn nhớ chân tâm là sao? mỗi bước chân tâm hiện tiền. Ủa sao nó mẫu thơ vậy ta? Có nắng không? Tôi có đâu nghe nắng gì đâu. Nó không biết nóng mà biết chứ. Mà sao không nghe? Là nó không chi phối tôi. Quý vị thử coi. Ở vào cái tâm thanh tịnh đi nó bình thường. Mà ở thế gian nhiều vị biết rồi đó. Ví dụ gần đó, chỉ cần nhận Phật thì cái chuyện xa nó không còn. Mà nói đúng ý của Ngài đó, chỉ cần nhận ra Phật tâm thì vòng luân hồi sanh tử vô tận không là gì. Nếu vị nào sống ở thực Phật tâm là biết. Nó đã chủ động, nó đã sáng ngời, nó không bao giờ sai, nó đủ năng lượng, nó đủ định lực, nó đủ trí tuệ, nó tràn đầy niềm vui. Có cần gì nhập niết bàn cho sớm? Mà luân hồi nó là cái gì đâu? Nó phải muốn luân hồi á? Muốn là thật rồi. Không có muốn. Tôi muốn thành Phật đó. Nhưng mà tôi không vội như anh. Đi đúng nguyên lý. Còn cái người vội là người không có nguyên lý. Không có nguyên lý là chưa học. Còn người có học ta biết nguyên lý mất gì không? Đúng nguyên lý. Thì cái thấy ra để làm á, được gọi là đúng nguyên lý. Mà thấy ra rồi, mà trong đó có nội lực, có định lực, có tuệ lực, có diệu lực, có niềm vui ngập tràn. Sanh tử xá gì? Mình nói vậy mấy vị nói ụt trục cao vậy. Ghê vậy. Mất chi tưởng tượng trên lũ ghế, tại nó có gì trơn mà. Mất chi tưởng tượng đó. Hiện nay chúng ta được sư ông dạy. Nói đến thiền tông là nói đến kiến tánh khởi tu. Nhấn mạnh. Như vậy, chứ vị thiền tổ xưa kia đến sư ông mình đều nhấn mạnh Phật tài tâm. Và tu hành trước tiên phải nhận cho được. Đó cũng là tôn chỉ của thiền pháp trục lập. Cho nên tóm lại tôn chỉ là gì? Xây là chính mình nhận bản tâm chân thật. Mà tâm như thần nhân ở đâu? Ngày nay một người đang ngồi đây nè, nó không có thiếu. Từ đó chúng ta thế một ý nữa. Quay lại, nhận ra cái gì là giả, cái gì là thật. Để đừng có làm. Và sau đó, ngay cái giả sang cái thật. Đừng có bỏ nó đi vô khác. Vì nào mà nó quay lại, trời ơi, tôi của ai tu xong toàn đồ giả, tôi chán bụng, tôi mồ, tôi nạn chí quá, đời này không có gì đáng sống, không đi làm nữa, ở nhà uống miếng nước lành, cắn miếng mì gói, ngủ vùi cho nó hết đời cho rồi. Đó là bí quan yếm thế. Cái đó là quay lại thấy cái giả mà không thấy cái thật. Cái mục đích là thấy cái thật, mà thấy cái thật á, nó bắt mình phải lạc quan. Tại cái thật nó đóng đầy năng lượng má. Cho nên quý vị quay lại mà nó không lạc quan, nó bí quan là thật nha. Mà quay là nó sáng và nó tràn đầy năng lượng là đúng. Chân tâm là nó mạnh lắm. Nó không có gì ngán để cho mình phải chung bước quay lưng hết đấy. Mạnh lắm. Thì nói như vậy để quý vị nhớ rằng là mình tu đúng á. Là nó từ như thế. Còn khi thì hăng hái đùng 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 đùng. Khi mệt ngã đùng ra nằm. Khi làm quá chừng chừng. Khi nào tôi chán đời tôi quay lưng vô thất. Nó chưa được. Vậy phải chạm tới chỗ đó đó. Cái này cũng phải nói ai hết. Mà nói rằng là khi mà chúng ta test hoặc là chụp MRI đó, cái chất của chân tâm nó vậy đó. Nói vậy để mình có một cái phương trời mà Phật đã thành đạo, tổ đã chứng ngộ, chứ thiền tổ trúc lâm đã truyền lại. Chứ ông khô nước miếng mà đắng cuốn họng chỉ cho chúng ta. Và thật ra mà nói thì cơ sở vật chất mọi thứ là trên trước có Hòa Thượng Trưởng Ban Quản Trị chư tôn đức lớn. Kế đến mùa đầu tràng thì có trưởng. Chúng ta được phước ngay là tới đó là tôi được phép tu. Và mấy vị mà có trách nhiệm lo dạng cho tôi, lo mà cho tôi ăn, có quyền ghê gớm vậy đó. Vậy quý vị làm được có việc ra gì? Chẳng cái tâm mình. Chứ ông trăm công ngàn việc ra đời lẻ lo một mình. Thiền tông không ai chịu. Và không còn gì truyền lại. Chứ không phải mày mò mà không được sự đồng tình. Không được sự ủng hộ, không có bàn một bên. Rồi bên ngoài thì phải dừng thức, phải không có đồ ăn. Rồi phải lần mò, phải tu hành. Mà tới khi sáng rồi á, thì phải chặt cái gai từ dừng lập. Rồi lo lắng biết đệ tử tu có được không. Mà sư ông còn làm được một mình lẻ bóng. Trong vô vàn khó khăn. Mà không biết đường trước. Mà làm được. Chúng ta hiện nay ánh sáng sư ông đã để lại. Vật chất cơ sở, Phật tử kính sư ông, thương sư ông cho nên cho quý vị có chỗ để tu. Và mỗi nơi quý thầy có thì trụ trì, không có quý thầy thì thiền đường thì có mấy huynh trưởng, họ lo hết mọi thứ. Nãy giờ quý thầy nói á, nó nên thô, thực ra nó không thô, cái đó nó thiệt, nó hay đó. Chúng ta tới, tôi có cái quyền tu, anh phục vụ cho tôi, anh phục vụ cho tôi có quyền tu, nó mô Phật, tôi cảm ơn, tôi mừng lắm, quýnh ngồi tôi phục vụ hết. Thì nói cho ôi vậy, thực ra ông ngồi ông chứng minh dưới bếp ta bán lên, đại khái là như thế. Thật ra người chủ ta có trách nhiệm. Thì việc còn lại quý vị chỉ là cái việc gì? Tu thôi. Hôm qua Trúc Lâm Từ Chiếu còn vậy, có một nhóm, có mấy thầy, có Phật tử trẻ trẻ lên. Tôi nói thưa thầy, tụi con mừng quá, tụi con vui quá. Tụi con xin phát nguyện là cuối tuần lên dọn dẹp với quý thầy. Nói không, khỏi. Đến tu thôi. Đến tu thôi. Đừng làm gì khác. Là cái vậy đó. Vì sao quý vị biết không? Cả những thứ chúng ta làm được thì ngoài đời ta làm tốt hơn mình. Và cái mà chúng ta đi làm đó, tiên phong là làm là tu. Bởi vì cái tu á, coi vậy mà không phải ai cũng làm được. Và chỉ có cái tu mới có thể mồi cái ngọn đèn thiền tông, ngọn đèn chánh pháp còn lại cho đời. Cái tật tâm hành không biết có phải vọng tưởng không, mà trong mật mã của mình mới có năm mấy mấy tuổi, con trẻ mắng à. Sức khỏe thì đâu tệ, mà không biết sao là mình phải nhắm nhân tố, không phải để kế thế trụ trì, mà nhân tố đó nó phải sang cái tâm, nó phải kiên định với thiền tông. Thì mình nhắm con mắt xuống trốn dưới đất thì ánh sáng nó không tắt, đó là một sự tích cực. Thì từ đó để quý vị thấy rằng là nếu quý vị tu nó cần vô cùng. Thế thì mình biết Phật tại tâm rồi, giờ nói rộng về việc tu, nhắm mắt lại. Cái việc tu chúng ta nhiều nhưng chia ra mấy nhóm mà. Thứ nhất là nhiều vị nói thầy ơi, hôm nay tới hy vọng thầy ở Việt Nam có thể nói cái gì đó dễ dễ. Tự nhiên thầy nói Phật tại tâm ghê quá, con đâu có tu nổi. Thì đó là thuộc nhóm một. Quý thầy hỏi nếu vậy đến đây làm gì? Dạ con đến, con nghe thầy Việt Nam qua, con quý qua, con để con nấu cúng dường thầy buổi trưa, là con làm phước. Nói vậy thì vô đây nấu ăn thấy nó có thánh tình hoan hỷ hơn là làm ở nhà hàng không? Dạ có thầy. Không biết sao ở nhà cũng nấu ăn, vô đây nấu ăn, mà vì vô chùa nấu cúng dường cho quý thầy sao mà thấy nó thanh tịnh, nó hân hoan, nó hoan hỷ, nó nhẹ nhàng. Vậy biết là sao? Nấu ăn là cái bước một, quý vị chưa dám tín Phật tâm, bước một vào để gieo một cái duyên lành. Nhưng mà vô tình khi gieo duyên lành á thì nó lại chạm đến cái tâm đó, cho chúng ta thanh tịnh và an lạc Phật tâm đó. Cho nên nhóm một á là đi chùa gieo duyên, tụng kinh, kể cả tòa thiền, tập tu gieo duyên để làm gì? Để chạm tới tâm nó sẽ bung ra và ngộ tâm. Chúng ta không muốn nó cũng vậy. Ví dụ ở đây có một vị đang ngồi sau mà quen quen mới gặp đây ở Việt Nam. Khi sang Việt Nam gặp Tâm Hạnh thì bác nói rằng là con mới đến chùa và con mong gì hơn? Con mong đời này nó có đạo đức, nó an lành, nó tốt là được rồi. Quý thầy nói vậy là tốt rồi. Cái một hồi quý thầy nói rằng là trong xã hội này ai cũng muốn như vậy, nhưng mà vì họ lo quá thành ra họ bị stress. Như vậy muốn cũng không được, đâu về đâu. Rồi mình cũng đang an lành đó, nhưng thực ra đời nó cũng vô thường. Lo lâu nó không có chuyện lo, chuyện buồn, chuyện khó khăn. Nhưng mà có một cách là chúng ta thư giãn, trở lại tâm sáng của mình, an lành hết sức. Cái tự nhiên chạm với tâm đó, nó có trí này, nó có lực này, nó có phước này. Tự nhiên mọi chuyện xảy ra, ngày xưa mình náo núng, bây giờ không náo núng, mình an lành. Thì hóa ra là phải trở lại cái tâm Phật mình, nó mới cho mình an lành. Còn muốn an lành mà không trở lại tâm Phật thì nó giới hạn, mình cũng bất an. Thì bác nói, à đúng rồi thầy, rất thì bác phát tâm thêm rồi đó. Mới đầu bác nói là không có Phật tại tâm, nó cao quá. Gặp bác thích, các bác nói đúng là Phật tại tâm mới được. Đó cả mấy vị ngồi sau cười, tức là bác đã vỡ lẽ. Nói như vậy để làm gì quý vị biết không? Cái chuyện Phật tại tâm mình nghe mà nó cao, thực ra nó không phải cao mà nó thật. Và ai muốn Thuần lương an lành từ tài là chạm vô nó. Nhóm thứ hai là khi sẵn sàng tu rồi, thì tất cả mọi việc làm và tọa thiền đều hướng đến ngộ tánh. Vì sao phải hướng đến? Bởi vì nếu chúng ta cứ để tự do nó chạy loanh quanh hồ, nó lạc lung lung la, mà khẳng định rằng tu Phật nó có hai hướng. Nếu như lơ mơ để tự do rơi vào loạn động và phàm phu và mê, đó là hướng của ma. Mà nếu tình sáng là hướng của Phật, còn hai hướng đó. Thì chỉ cần tình sáng chạm tới tâm Phật bay đó là Phật thôi. Và nhóm thứ ba, đó là thâm nhận rồi. Thì không còn hướng tới nữa, thâm nhận. Hoặc là quý vị nào ý yếu hơn là tin, và mạnh hơn đã nhận được. Thì như vậy tín tâm mình là Phật nó rõ ràng, nó không còn là khó. Thì thường mà bây giờ ví dụ như chuyển hướng đề tài là giải quyết chuyện gia đình con cái. Hiện nay con nó với cha mẹ nó không đồng điệu nhau, nó lệch pha ra khó quá, thương con mà nó không nghe, tịnh ngủ liền, nghe liền. Tại sao vậy? Tại thầy ơi con tới chùa con tu mà con mong đem Phật Pháp về gia đình, hợp lý. Nói tín tâm là Phật, thầy ơi cao qua nhức đầu qua. Là gì? Quý vị nhìn trong phòng hoặc ở đây có cái máy lạnh phải không? Nó có một rò le. Chúng ta cài 29 độ. Thì tới 29 độ con nóng mà nó vẫn ngắt rò le. Nó chưa đạt chuẩn ngắt, nó vẫn sập rò le. Thì muốn mát 24 độ phải làm gì? Set up lại, lập trình lại, thiết lập lại rò le, đúng không? Thì cái lập trình của chúng ta, cái rò le mỗi người chúng ta đó, phải khỏe, tu vừa vừa, hạnh phúc đủ rồi, đủ ăn đủ mặc được rồi. Nói gì Phật cao quá, là chúng ta đáng, nó cài cái rò le của mình trên đó thôi. Tới khi nghe nói tiếng tâm mình là Phật, rò le nó sập lại, nó sập xuống, nó gạt, phập, nó từ automatic đó. Chụp cầu dao, đứt cầu chì, là không nghe được nữa. Thì bây giờ quý vị nghe hiểu rồi. Và muốn chắc chắn tín là Phật để tu Phật á, thiết lập lại, lập trình lại, set up lại, reset lại, là cái gì đó quý vị nói cho thiệt nhiều tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng A, Âu, nói nhiều không? Mà cũng là cái cần gạt này. Tăng cái level nó đến, chứ sao mà đụng tôi nó sập xuống. Từ đó chúng ta nhớ, nếu chúng ta chấp nhận ăn đó, chúng ta thua một đứa con nít mới đẻ. Quý vị ở đây lớn tuổi đã từng thấy con mình, thấy cháu mình phải không? Một đứa bé sinh ra khi nó vừa cứng xương, nó nằm ngựa và nó cố gắng để nó được ấp. Quý vị thấy không? Nó đỏ mặt đỏ mày, nó cố, nó gồng, nó nín, nó hầm hừ, nó lực bắt một cái là nó mừng. Bắt đầu nó bơi 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 lên chứ. Khi lực ngược lại rồi á, bắt đầu nó mới tìm cách nó chọi cái tay, nó gồng được lên. Khó vô kể. Nhưng rồi lẽ nó là vỗ hàng, phải đứng chứ không có nói khó. Khi nó đứng được rồi á, nó cầm tay mẹ bé bố nó đi, hạ ra nó té, nhưng mà bố mẹ phải hạ cho nó té, thì rồi lẽ nó phải bực lên, bố phải không té, nếu tôi té bố mẹ không cho đi, bố mẹ bắt nằm xuống mỏi quá. Tôi phải, tại vì thấy rồi lẽ nó thấy không, sau đó nó cố làm xong mà nó gồng mặt gồng mày lên, nó nói ba rồi cả nhà bộ anh chỉ nhìn hình ảnh đó mình mới thấy rằng là bản lĩnh của một con người nó đã có sẵn từ khi mới lọt lòng, vô giới hạn. Nhưng mà không biết từ bao giờ lớn lên, càng khôn lại càng hà level. Chúng ta chưa có một bản lĩnh như đứa con nít của cháu của mình. Cho nên Việt Nam có cái câu cá giáo rằng là sinh con rồi mới biết cha đó, nuôi cháu mới biết ông bà vậy đó. Đó đó. Thì bây giờ mình nhìn lại, ủa sao mình làm bố làm mẹ nó, bây giờ mình thua nó ta. Vậy quý vị có chịu thiết lập lại không? Chịu set up lại không? Nếu mình có một cái bản lĩnh như đứa bé, thưa quý vị, không có gì là không thể. Sự thật là như thế. Nói như vậy quý vị biết không, không phải là cái chuyện gì ghê gớm, mà là dám làm là được. Tại vì cái được á, nó không nằm trong cái tầm cố gắng của mình. Phải cố gắng hết sức, nhưng mà cái cố gắng nó là một phần. Và cái bất khả tư nghị á, nó nhiều rất nhiều lần. Cái được của mình nó không nằm trong suy lược, không tính toán ở đâu đâu á. Quý vị dám tin điều đó, cũng được. Nó không ghê gớm. Quý thầy chỉ muốn nói rằng là quý vị dám là được. Còn không dám á, thì sư ông nói yêu, yêu sao? Mấy chú giống như là người xuất quân ra trận đánh giặc. Chứ đánh gì trơn. Từ xa thấy giặc nó đưa cờ nó phất phất và mấy chú đầu hàng rút lui. Giặc là cái gì? Là vọng tưởng, là phiền não, là chướng ngại, là khó khăn, là nghịch cảnh, là trái ý, là bực bội, là khó chịu, là điều tôi không ưa. Và tôi thấy nó, tôi muốn quay lại cho nó yên cho rồi. Tức là mấy thứ đó nó mới phất lá cờ. Tôi đây nè. À, tôi lui. Không phải. Như thế thì ông nói yếu lắm. Mà kỳ thật, mình không phải là hố hào, không phải là giỏi để mà đối đầu với nghịch cảnh. Mà quý thầy muốn nói rằng, nhắm cái chân tâm, thực hành theo lời sư ông dạy, nhận cho ra nó, sống bằng nó. Còn lại mọi thứ nó tốt thì mình cảm ơn. Và lời nó không có tốt thì thôi mình cố gắng một tí. Mình nói khiêm nhường nhẹ nhàng vậy đi. Thì cái xấu nó bớt tới. Con đứng đó mà dương mà nói bậy bà tới nó đập cái chết. Mình không phải yếu. Nhưng đó là cái pháp vô tướng. Cái đạo hiện tiền. Mà tạo tướng á, thì có quýnh lộn nhau nó thành sanh diệt. Thì hôm nay trong cái thời gian giới hạn. Gặp mà gần đến ngày giỗ tổ cho tổ trúc lâm. Quý thầy nói cái đề tài đi vào trọng tâm đó Phật tài tập. Và giới hạn là cái phần mà ít nhất quý vị phải biết. Đó là tin tâm mình là Phật. Phật ở nơi tập. Thì tin tâm nó có hai. Một, tâm là Phật rốt ráo, cứu cánh, tần tùng, không gì khác. Là sao? Buông hết rồi. Thì những gì buông được là giả. Thì còn lại vô tướng sáng ngời, không buông được, luôn hiện tiền. Rốt ráo, không gì khác hơn được. Chỉ nó. Tiến thẳng như vậy. Và cái trình độ thứ hai là quý vị tu thuần rồi. Nhân tâm Phật ngay chính mình, hết nghi ngờ. Ban đầu tin, khẳng định. Sau đó là thấy, hết nghi. Thì đời tu chúng ta nó có lực rõ, có lời rõ. Lời đấy phải là tướng lời bên ngoài. Mà cái diệu lực trong tự tánh, từ nó đi ra nó hóa giải sân si phiền não nghiệp chướng. Và nó cho mình biết những cái gì cần biết trong trí tuệ tuyệt vời. Thì rõ ràng tin tâm Phật nó không phải là một khía cạnh, mà trở về cái trùm khắp toàn thể. Tin tâm Phật không phải là quay lên cuộc đời yếm thế bi quan, mà tin tâm Phật để rồi chúng ta tích cực hơn một con người bình thường tích cực. Bởi vì trong đó có trí nó không lầm thì hiệu quả tốt. Còn tích cực mà nhắm mắt thì nguy hiểm. Thứ hai, năng lượng vô biên cho nên nó tích cực vô biên. Thứ ba, nó làm vô biên mà nó vô tướng, nó không mệt, nó không tính, không sợ đắc. Cho nên nó không nói rằng tôi làm nhiều tôi nghĩ. Mà nó thấy người ta cần là nó làm. Và cái độc đáo á, cần thì làm mà không cần là không làm. Và mình không nằm ở chỗ là làm và không làm. Đó là chỉ có tâm Phật làm được. Thì quý thầy không biết quý vị thấy sao. Quý thầy thấy đây là cái điều mà hết sức là trọng yếu và tâm đắc. Nó cứu mạng mình vô lượng kiếp. Không bao giờ lạc và đi đâu được cả. Và chỉ có nó mới cứu nổi, ngoài ra không có ai cứu nổi hết. Giờ thì quý thầy xin được chia sẻ với quý vị một vài ý chính như vậy. Rồi thời gian còn lại quý thầy muốn dành cho quý vị khoảng chừng nửa tiếng. Ai có phát biểu, ai có thưa hỏi, ai có trình bày gì thì quý vị nêu lên, quý thầy theo đó để mà sinh hoạt bước tiếp theo.
Mô Phật, kính chào thầy. Kính chào quý huynh đệ. Dạ thưa thầy, con có đọc được câu của sư ông nói là hỏi người quê ở nơi đâu, thưa rằng quê ở rất lâu quê nhà. Con kính xin thầy chỉ dạy cho con được biết thêm về quê nhà. Dạ, con biết ơn thầy.
Thì quê cô ở Việt Nam hay là Úc?
Dạ, con sinh ra ở Việt Nam và con đang sống tại Úc ạ.
Vậy là xa quê rồi. Rồi quê nhà chưa? Quý thầy nói cái đó là một cái mở đề mà vị nào học đạo rồi, tu rồi khéo nhận ra. Hỏi thầy cho con biết quê nhà. Quê nhà của thầy sao ai biết? Quê nhà của con, quê con ở đâu? Dạ quê Việt Nam, con mới sang Úc. Xa quê rồi. Lại quê nó cũng ở một cái nơi chốn. Thì cái chữ quê nhà ở đấy á, là trong nhà thiền sư ông ngầm chỉ cho. Cái quê hương lâu lắm rồi. Quê cũ cố hương đó. Nó có sẵn lâu lắm rồi. Và mình quên nó, mình đi ra. Cho nên chúng ta làm khách tha hương, đến đức khách quê người. Vì vậy Ngài Trần Thái Tông Ngài nói đó, vĩnh vi lạng đảng phong trần khách, dịch viện gia hương vàng lý trình. Mình rời cái quê đó, thì bắt đầu mình làm một vị khách mà lấy lất, vì gió bụi nó phụ lên, đói rét. Và cứ đi như thế càng xa, trở thành một người nghèo đói và làm người ăn xin. Thì cái quê nhà sư ông nói á, chính là cái tâm Phật nãy giờ thầy nói. Có nghĩa là tất cả những gì buông được đó là ở bên ngoài, không phải quê mình. Những cái gì không phải của mình dẹp hết, thì cái gì dẹp được đều không phải của mình. Và tới cuối cùng dẹp hết rồi, vô tướng sáng ngời, thì cái đó dẹp không được, chính là quê hương muôn thuở. Muôn thuở là sao? Quê cũ là sao? Nó sẵn lâu rồi, mình ở trong đó, mà tự nhiên hoặc quên nó cái chạy theo trần, cho nên theo sanh tử đi ra quên quê. Bây giờ trở lại quê là trở lại chỗ đó. Ý một, được chưa? Ý hai, vậy mình đi xa cỡ bao xa? Nó không có bao xa hết á. Đi muôn trùng tìm chứng lý, để rồi một sáng sực ra, nó ngay gót chân mình. Ngay cái đi á, là ngay cái cô đang hỏi á, mà dừng lại thì quê cô ngay chỗ đang hỏi, chứ không phải ở Việt Nam và Úc. Vì vậy, chúng ta đừng có nghe nói rằng là, ôi tôi đi xa quá, sanh tử dập bùi tôi quá, tôi khổ đau quá, tôi mê nhiều quá, bây giờ quê ở đâu, bây giờ làm sao đây? Cái đó là càng làm cho mình mê. Quên á, là xa quê. Khéo trở lại á, ngay đó là quê. Nó không có khoảng cách không gian thời gian. Nó không có một tí tẹo nào ấy, chứ đừng nói là mấy ngàn km. Quê nhà nghĩa là như vậy. Thì nhận lại cái điều của thầy nãy giờ nói Phật Tài Tâm đó. Bằng cách đó, biết như vậy đó, là trở lại quê nhà. Được rồi ha.
Dạ, con thưa thầy. Con biết ơn thầy đã chỉ cho con chân tâm Phật Tánh và quê nhà. Con cũng xin hỏi một câu hỏi nữa là, đối với những người mà quyết tâm tu để đạt đến giác ngộ giải thoát, thì khi mất thân thì sẽ về quê xưa. Vậy thì con muốn sư thầy chỉ thêm cho con về điều đó.
Tóm lại thì cái thói quen của cô á, là thói quen của một vị nhà giáo thời xưa. Thói quen là sao? Khi sinh ra nó chưa có, mà nó gặp cái cảnh hiện nay thích, nó gom vô, nó set up lập trình thành nó có một cái được gọi là mình ưa. Cho nên khi nghe giảng thì cô không có sẵn sàng với cái cách là lắng lại và thấy rõ cái quê nhà là gì ngay nơi mình đang thấy đây. Mà cô lại theo cái nghiệp nhà giáo đó đó, cô đưa ra một cái tư duy, rồi nghe lời của thầy cô lập trình nó lại, rồi cô thấy nó chưa thỏa mãn, thầy chỉ rõ hơn quê nhà, thầy sẽ nói thêm một phong cách khác, con sẽ có một lập trình khác, con lại hỏi tiếp, thầy phải nói cách khác, con lập trình khác, con hỏi, thầy nói tiếp, cuối cùng con nhữ và thầy theo đuôi con, thầy mê. Cho nên con dừng lại, con nhận quê nhà, thì con giác, thầy cũng giác. Mà thầy dài dột, thầy theo con hoài, thầy cũng mê. Cho nên muốn trở lại quê, không phải là thầy không biết cách giải thích. Mà với người khác, thầy sẽ giải thích. Nhưng với cô, thầy giải thích, cô sẽ thêm một chân lý hay. Hỏi tiếp. Và cứ thế cô hỏi cho tới khi mà mò mò trở thành một bà già trăm tuổi, mọi gối muồng chứng mà cái lưng nó còng xuống, thở không nổi hết hỏi rồi, lúc đó mới nói, ôi, tôi chưa tu gì trường, trễ rồi, giờ mình chặt cái dòng đường mình tu nha, đừng hỏi nữa, thế đó là được nha. Nhưng mà cái cách, cái tập khí của cô nó bày ra đó, cô hiểu kiểu gì nó cũng có cái tướng trước mặt này, nó cách xa quê nhà. Thì giờ đơn giản này, mình ngồi, mình buông thư, không suốt, không để ý gì, không làm gì, mà chẳng phải là có hay không, đảm bảo, đang mạnh, sáng. Thì nó không bị lạng đạng lờ mờ. Không phải để tu mà chẳng phải để buông lung, chẳng phải thứ giá. Cứ bình thường như thế, một góc yên. Sẽ có lúc nó chạm tới chỗ, ồ, lạc an, mênh mông, không đồng. Nghe rõ tiếng máy, tiếng tất cả, thấy rõ mọi người sự áo tràng. Không dính dáng gì mình mà nó sẽ ngời. Là cô biết. Cái đó nó giá trị gấp hàng vàng lần. Cô hiểu thầy nói. Phải như thế. Còn không á, là cô có một cái năng khiếu lập trình. Cô đúc kết, cô tạ lại, cô hiểu ra rất giỏi. Nhưng cái giỏi đó mà chưa có sáng tấm á, thì nó là cái nghiệp nó làm cho mình bị rối và độc thiệt thòi. Giờ cố gắng bước một, tạm thời buông hết đi. Nó không mất nha, nó không mất đâu, buông hết đi. Cái lánh này khi động á, nó lại là cái nàng, tám nàng để đi chướng đó. Nhưng mà nó đã có rồi á, thì bỏ nó cũng không mất. Nó không mất cái gì? Nó không mất cái diều dùng của nó. Là gì? Có thể kinh nghiệm rồi. Mình dám buông sạch đi, nó không ngủ đâu. Buông sạch đi, nó không quên đâu. Đừng cần nhớ, đừng cần thông minh. Phải buông sạch. Ở khi trở lại cái chân tâm đúng mức, thì cái nhớ nó không còn là tướng nhớ. Mà cái lập trình nhớ ngày xưa trở thành cái diệu dùng vô tướng. Và nó bay ra diệu dùng nó rõ ràng và nhớ hết. Mà không phải là có tướng nhớ. Cái điều này Phật đã thể hiện rồi. Khi ông Gali Đồ Di, ông thể hiện cái kiểu mà ông luôn nhìn người khác phái. Phật đó đương nhiên ngay mặt, ông nhìn cái tay, đương nhiên tay, ông nhìn cái chân, đương nhiên chân. Ông lém vô, nó lung tung. Nhưng mà khi ông chứng quả rồi thì những cái chuyện mà gia đình xích mích nhau ông tưởng giải quyết là rất ngon lành. Mế nó là tồi tệ mà ngộ nó là diệu dụng. Cho nên quý vị thấy nhiều người nói, ồ, cái ông đó, ông hay không biết, nói thêm ông không hiểu, ông buông hết ông tu, sướng quá, ông đóng tu dễ quá. Không phải, cái ông đó là nghiệp thức nó nặng, cho nên ông u ly vậy đó. Người ta khi ông ngộ đó, ông u ly vậy à, ông có dự dung, đừng có thèm cái đó. Còn mà nó, ồ, tôi sao lạnh quá, nó trừ vọng tưởng, nó buông vọng tưởng. Mà sao chưa nói, tôi giọt, tôi biết trước rồi. Tinh vi tới độ mà tôi nhìn thì tôi biết trơn rồi. Cái dòng tưởng nó lái tôi lúc, mà đâu có đồng với đâu dòng tưởng nó biết trơn. Tôi xíu quá làm sao đây. Đừng sợ, đó là lời thầy. Nếu như mà thích nó, chấp nhận nó, ý theo nó giết mình cả đời, chết, sợ đi chưa. Nếu chúng ta dám gan tu Phật thà tâm, biết chân tâm xong chỉ, buồn sạch. Tại vì cái anh chàng thì tức nó mạnh đó, là phải buồn, không cách nào hơn. Cho nên chư tổ nói là tuyệt hậu tái tổ là chỗ này. Chết là chết cái anh chàng tinh vi này. Thưa quý vị, nó đã thông minh tinh vi rồi, chỉ có cho nó chết. Nó không chết, nó sẽ tinh vi, nó lái mình, nó ghê lắm. Cho nên buông sạch, vứt thăm buông tay mà. Chết rồi xuống lại, lúc đó mới là dối anh không được, giác không mày. Cho nên buông sạch, khi mà tột tâm, cái đó trở thành cái diệu dụng. Mà diệu dụng vô tướng, sáng, còn chưa có chạm đến chân tâm, nó là một con khỉ, nó lừa mình kinh khủng, lừa mình không thấy. Cho nên cô thầy muốn nói, khi mà chúng ta trở lại quê hương là một cách nói và trở lại Phật tại tâm mà tu, kéo vô tướng trở lại mình. Thì ban đầu thưa thì quý vị, nó vô tướng ngay cái chỗ mình đang ngồi trải nghiệm. Nó sạch hết thân tâm và nó thanh tịnh sáng ngời mà không có tướng thanh tịnh, nó an lạc. Dũng sư ông nói là gió có liền biết mà không khởi. Nhưng mà cái đó là cái chúng ta đang đấm vò bóc cát. Tại vì không gian đó sẵn sáng, cơ thể sức khỏe tốt, tinh thần không ai làm buồn, làm phiền. Chúng ta đang ngồi và trải nghiệm rất tốt, đấy là đấm vỏ bao cát, cũng có giá trị chứ, tăng lực lên, đòn nó sắc bén hơn, thì đâu vào đàm chừng nó đánh dập lỗ mũi. Cho nên đối với những cái tì vết trong tâm mình, chúng này cứ thể nói đó, phải biết rộng suốt, còn đó vào đài nha. Còn đấu với vũ côn nữa, vũ côn nó đánh, nó không có chừa, nó không có luật, nó quýnh chết bò. Chúng ta phải có khả năng đó, là gì? Là bước vô những thứ mà cuộc đời gọi là bất công, là gian nan, là khắc nghiệt, là oan nghiệt, là ngang trái, là oan ức, là phi lý, là bất công. Đó là cái trận đời sòng phạt. Chúng ta hãy chơi một cuộc chơi sòng phạt ngon lành. Là gì? Nó không phải chuyện chú cổ mới ngồi, để là ví dụ. Cho những thứ mà chúng ta thấy rằng là cõi lòng bị tổn thương, thì chúng ta hãy vô tướng và chân tâm rằng người cách sòng phạt. Dám như vậy, thưa quý vị, lý thú. Tu rất lý thú, tại vì nó an lạc. Đây là ví dụ quý vị dễ hiểu, chứ không phải là anh hùng có đồ nháo phái. Có nghĩa là những cái thứ mà ghê gớm nó làm cho mình ghê gớm. Bây giờ giả đò hỏi mà khai khai khóc bù lù lo liền. Anh có kiểu phải không? Chỉ cần nói sao nhà sao, bố mẹ thông cảm không, qua đây nhớ nhà không, rồi ông nhà có thông cảm không, mấy đứa con nghe lời không, ra thế nào trong mặt à? Chắc chắn phải không? Thầy ơi, chưa con ra đời, cha mẹ thương con hiểu lầm con oán ức lắm. Ôi đó, con ghét vô cùng, con bực, con sân, con muốn từ từ, con muốn trả thù gì đó. Con thấy đó là hay. Tự nhiên bây giờ con qua Úc xa cha mẹ, con sinh con nuôi cực, con nhớ là cha mẹ chưa, con ân hận quá thầy ơi. Bây giờ cha mẹ con có hồi báo hiếu, mà nghe đó ông bà yếu rồi, bây giờ tiền con chưa có về thăm quê, bắt đầu kể bục dọc. Trời ơi, cái đó quý vị thuyết pháp hay hơn cái pháp của thầy đang nói nè. Đó là cuộc chiến thật, không phải đánh vỏ bao cát. Cho nên khi dạng rồi, quý vị sẽ nói một câu: thầy ơi, thầy ở trong chùa nó về, thầy tụi con có đời khó lắm. Là sao? Là quý vị vô chùa đánh vỏ bao cát, về nhà đánh vỏ thiệt, dập mũi, là tại vì không biết đánh vỏ thiệt. Vì vậy chúng ta phải sống thật, phải tu thật, phải sáng thật, thì chúng ta mới vượt qua cái dòng sông riêng mình thật, mới biết giá trị của việc tu hành. Tiếp theo có câu nói khác không?
Dạ, con kính chào thầy và con kính chào tất cả các Phật tử có mặt ngày hôm nay. Thì hôm nay con có một cái duyên là con cũng từ Việt Nam ở Sài Gòn vào đây thăm con của con. Rồi con có cái duyên gặp thầy ngày hôm nay, con rất là vui. Thì hồi xưa khi con còn nhỏ đó, ba con có dạy con là Phật ở tại tâm. Con chưa hiểu câu đó. Hơn nữa ba con có nói con là không cần xuất gia để mà đi tu, cứ tu tại tâm là được rồi. Thì lúc con còn nhỏ con không hiểu cái gì về vấn đề này. Nhưng cách đây khoảng 10 năm thì con theo đạo, con mới điều chỉnh cái tâm của mình bằng cách rằng là khi con gặp bất kỳ cái việc gì ở ngoài xã hội á, con không để cho những cái việc phiền não chi phối tâm của con để gây cho con buồn phiền. Những cái gì không phải là đụng chạm đến mình thì con cho qua hết. Thậm chí anh em trong gia đình mà có gây cự cãi với nhau con chỉ khuyên, mà nếu con khuyên không được thì con cũng im lặng, coi như là con không có hoán chuyển được thì con không có dùng cái khổ nghiệp của mình để mà nói nhiều nữa. Thì con chỉ làm những cái gì mà tốt cho bản thân mình và làm cái gì tốt cho nhiều người. Thí dụ như con phát tâm, con hứa người ta là nên tu, nên theo đạo. Bởi vì con đã cảm nhận được là vấn đề là khi gặp bất kỳ những vấn đề gì khó khăn á, thì con đọc kinh hay là niệm chú gì đó rất là linh thiêng. Và từ đó là con là phát tâm là con cố gắng rằng là không để cho ngoại cảnh chi phối bản thân mình. Nhưng mà bởi vì mỗi một con người từ 60 tuổi trở lên, đa phần là ai cũng có một căn bệnh. Thì khi cái bệnh nó tới rồi á, thì con theo con nghĩ đó là một cái nghiệp. Cái nghiệp cho nên bệnh nó đến với mình. Con cảm nhận là như vậy. Con không biết là đúng hay là sai. Chị của con thì khuyên con, tại vì khi mà bệnh đến á, thì con nghĩ rằng là bác sĩ cũng dặn là đừng bao giờ quan tâm tới cái bệnh của mình, hãy để cho qua, hãy tìm cái gì vui chơi này nọ, đừng có nghĩ tới, cứ làm việc bình thường, sống lạc quan. Thì con cũng cố gắng. Chị con thì cái tật của con thì con nói thầy cũng đừng cười con, rằng là đôi khi con cũng có cái sự buồn, thì bạn bè rủ đi hát karaoke này nọ cho vui, thì con cũng cảm nhận được là lâu lâu có một lần bạn bè rủ đi hát thì cũng không có vấn đề gì. Thì theo thì con xin hỏi thầy rằng là nếu như mà con giảm bớt cái vấn đề hát karaoke thì nó sẽ tốt hơn cho vấn đề tu tập của mình được không? Đó, hơn nữa rằng là bản thân con thì bây giờ là con không có phiền muộn trong vấn đề ngoại cảnh ở ngoài chi phối tác động nữa, thậm chí anh em trong gia đình mà có gây lộn lẫn nhau thì con khuyên không được thì con bỏ qua, và con không có cố gắng để mà thuyết phục, để mà làm sao cho anh em trong gia đình không có sự hiềm khích nhau nữa, coi như là mình không đủ lực đó, đó thầy. Thì con hỏi thầy là có ảnh hưởng gì đến việc tu tâm của con không?
Cô nói nhiều mà thực ra tóm gọn là nó có 3 điểm để làm bài toán. Thứ nhất là tu tại tâm không cần xuất gia. Thứ hai, cô tu tại tâm bằng cách cô bỏ qua hết, cái gì tốt làm tốt, cái gì không tốt cứ bỏ qua. Và thứ ba, cho tới giờ là tuổi lớn và có bệnh rồi mà vẫn còn muốn cái này muốn cái kia, vẫn còn buồn, thì chứng minh là hiểu biết lộ trình đưa đến kết quả không khả quan, đúng khoa học. Ví dụ như cô ở Việt Nam, cô đi Úc, hôm nay tôi đi Úc thăm người thân, đó là gì? Tu tại tâm là tiêu chí. Tôi mua vé máy bay, tôi lên máy bay là gì? Là phải làm gì đó, bỏ chó qua đi tụng kinh thì chú à, bây giờ là cái vậy. Bây giờ hôm nay tôi đến Úc thăm người thân và đến đây ngay quý thầy là sao? Đạt tiêu chí. Vậy là cô này, tu tại tâm là tiêu chí, thấy không? Bằng cách nào? Bỏ qua hết, làm tốt mọi thứ vậy là tu tại tâm. Kết quả con còn buồn quá, hôm nay có căn bệnh, con còn phiền, rồi con đi hát karaoke, con dạy dạy đại khái này thế. Kết quả chưa rõ ràng. Thì bây giờ phương án giải quyết là khi mà bác sĩ là một người mang tính khoa học của ngành y, chưa nói gì về thiền và đạo pháp, thì người ta có chứng minh và khuyên cô là nên vui vẻ lên, nên lạc quan lên, nên đi chơi đi này nọ, nó sẽ tốt, đừng nghĩ tới bệnh của mình. Cô nghe như vậy nhưng cô không biết lý do vì sao. Quay trở lại, ông bác sĩ đã được học một cách khoa học. Khi bệnh nhân lạc quan, nó sẽ tiết ra một cái hormone, đúng không? Dopamine. Nó sẽ chữa trị cái căn bệnh. Như vậy lạc quan cho đâu phải là bắt đi du lịch đi hát đâu. Lạc quan có nghĩa là không có gì bi quan, cái gì vui phơi phới, thì nó buồn tôi không buồn. Thì nói rõ hơn, cái lạc quan á, để tiết ra cái chất đó mà trị. Còn nếu cô lạc quan theo kiểu mà buông lúng á, nó mất năng lượng thì bệnh nó càng nhiều hơn. Vậy thì lạc quan để tăng cái năng lượng, cái chất trị bệnh đó đó. Đó là cái niềm an lạc khi cô buông thư. Năng lượng phục hồi. Mình nói theo nhà thiền mình gọi là nghỉ ngơi ngay trên cung việc. Mà theo cái lệnh bên ngoài ta gọi là trở lại trạng thái ban đầu. Tiếng Anh gọi là refresh đó. Đó. Trở lại trạng thái ban đầu.
Tức là cô làm mọi chuyện mà giống như là cô mới thức dậy, năng lượng tràn đầy. Cái năng lượng đó nó trị bệnh cho cô. Thế thì tu thiền ngoài việc sáng tâm chính là kết quả của tu tâm. Ngộ tâm, kết quả tu tâm. Nó còn thêm một việc là cái diệu lực nó tăng. Nó có nhiều hơn cái người ở ngoài lạc quan bình thường, không chuyên nghiệp. Còn người tu thiền là đang lạc quan một cách chuyên nghiệp bài bản, làm cho nó phải lạc quan. Thì cô đảm bảo kết quả là gì? Tôi tu tâm đúng là phải ngộ tâm. Như thế, nếu tu tâm đúng, tức là không theo tâm vọng, không trụ tâm tịnh, sáng chân tâm, được gọi là tu tâm. Chẳng thể nói cái kiểu chung chung trường miệng nước. Mà nếu tu tâm như thế, thì vào chùa cạo đầu sẽ đủ tất cả các điều kiện tốt nhất để chúng ta thực hiện việc đó. Còn nếu chưa đủ vô vào chùa ở ngoài, cố gắng tu nó sẽ tốt hơn không tu. Nhưng không có nghĩa là đủ điều kiện tốt hơn ở trong chùa.
Chúng ta đừng nên lợi dụng danh từ để đánh lừa. Thế là để cho thấy mà chế cái đại giá. Mà nhớ là dưới chứa sủ á, thì cố gắng. Còn đủ rồi, khó khí hết. Được rồi ha. Giờ hết thì giờ rồi. Mời toàn thể đại chúng mọi người nghỉ ha.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.